mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là Hành Trình Về Phương Tây 3. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta nhìn thấu suốt dòng lịch sử cho đến ngày nay, nhưng mà chúng ta thấy giáo pháp giác ngộ của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Không những vậy mà còn phát triển và luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại. Nhân loại mà có được cục diện như ngày hôm nay có thể nói nhờ vào hai yếu tố. Thứ nhất là lời dạy chân chánh của Đức Phật. Yếu tố thứ hai là niềm tin tưởng tuyệt đối của chúng ta. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Lời dạy của Đức Phật dù cho hay đến đâu đi nữa, nhưng mà chúng ta không thực hành một cách nghiêm mật thì cái việc tu học của chúng ta cũng không bao giờ có kết quả. Đó là một cái sự thật. Thì cũng vậy, nếu việc thực hành giáo pháp mà không gây cho chúng ta có được một niềm tin xác đáng thì kết quả hành trì cũng sẽ không mang đến cái sự an lạc, hạnh phúc nào. Nói như vậy đó, chúng ta thấy ở hai yếu tố, cái lời dạy của Đức Phật chắc chắn đó là một chân lý có khả năng mang lại sự lợi ích an lạc cho mọi người. Và cái niềm tin tưởng tuyệt đối của chúng ta đó cũng là động cơ giúp cho chúng ta thành tựu trong sự nghiệp tu học của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy niềm tin trong Đạo Phật hẳn nhiên không phải là niềm tin mù quáng. Niềm tin này không phải chỉ biết chấp nhận hoặc là phó thác cho định mệnh mà không có một sự suy xét. Ở đây chúng ta hãy nghe lời Đức Phật dạy. Ngài nói như thế này: không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe nói lại. Mình không tin tưởng cái người đó nói. Dù cho người đó là ai, chúng ta cũng không chấp nhận cái điều để nghe nói lại. Chúng ta có quyền nghe, nhưng mà chúng ta cũng có quyền không tin. Chỉ khi nào chúng ta thấy, chúng ta kiểm chứng lại, chúng ta mới chấp nhận đó là đúng. Chúng ta cũng không chấp nhận điều gì chỉ vì tập tục cổ truyền truyền lại như thế. Như quý vị thấy, đôi khi tập tục cổ truyền nhưng mà nó không có thích hợp với khả năng hay là với cái sự suy tư của mình, mình cũng không chấp nhận. Cũng không nên chấp nhận điều gì chỉ vì cái lời đồn đãi như vậy. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì được ghi chép ở trong kinh sách. cũng không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình đã phỏng đoán như vậy. Và cũng không nên chấp nhận điều gì chỉ vì mình suy diễn ra như vậy. Và không nên chấp nhận điều gì theo bề ngoài. Cũng không nên chấp nhận điều gì vì cái điều đó hợp với thành kiến của mình. Chúng ta cũng không nên chấp nhận điều gì chỉ vì nghe những vị thầy mà chúng ta kính trọng nói lại cho chúng ta như vậy. Quý vị thấy, ngay cả vị thầy mà mình kính trọng mình cũng không nghe. Lý do mà chúng ta không nghe không phải là vô lễ phạm thượng, mà tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó, chúng ta không dễ tin. Chúng ta sẽ sẵn sàng tin chỉ khi nào mắt mình thấy, tai mình nghe, hay là những điều mà chúng ta đã thực tập và kiểm chứng là cái việc đó đúng thì chúng ta tin. Nghĩa là chúng ta không nghe lời đồng đại. Cho nên người Phật tử chúng ta có một thái độ dứt khoát á. Có thể những người bạn của chúng ta nói việc gì chúng ta cũng nghe hết, nhưng mà chúng ta khoan phê phán đã. Đừng cho là cái việc đó tốt, mà cũng đừng phê phán cái việc đó là xấu. Tại vì khi mà chúng ta chưa có một chứng cứ xác thực thì việc đó tốt hay xấu chưa nói được. Tuy nhiên ở đây, thưa đại chúng, Đức Phật Ngài cũng nhắc cho chúng ta rằng nếu mà chúng ta hiểu điều này không hợp với luân lý, điều này đáng được khiển trách, điều này các cái bậc thiền tri thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ phá sản và phiền muộn, thì chúng ta cũng phải vứt bỏ, không có làm điều đó. Khi mà chúng ta hiểu rằng những điều này là hợp luân lý, điều này không bị khiển trách, không bị cấm đoán bởi các vị thiền tri thức, mà trái lại còn được tán dương, nếu thực hiện những điều này thì chúng ta sẽ có được an vui, hạnh phúc, thì chúng ta hành động đúng như vậy. Những lời dạy này đó, chúng ta thấy rằng cái sự xác tín rất là quan trọng. Nó đòi hỏi chúng ta một cái cân nhắc kỹ càng trước khi mà chúng ta tin, để mà chúng ta thực hành. Thành ra việc thực hành với niềm tin đó, nếu mà chúng ta có niềm tin và chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ mang đến kết quả mỹ mãn. Còn trái lại, nếu mà chúng ta thực hành không có lấy một cái niềm tin gì thì điều này không có lợi ích gì cả. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: tin là nguồn gốc của mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các pháp lành, đoạn trừ tất cả các cái lưới nghi, ra khỏi dòng á dục, mở bày đạo vô thượng niết bàn. Như vậy chúng ta thấy rằng niềm tin hết sức là quan trọng. Mà như ngay từ đầu chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng, hành trình về phương Tây 1, phương Tây 2, thì chúng tôi đã nhắc qua cái đức tin. Có tin, tin rồi chúng ta phát nguyện, và chúng ta phát nguyện xong rồi chúng ta bắt đầu thực hành. Để có được niềm tin sáng suốt, chân thật, chúng ta tìm hiểu sơ lược vài đức tin căn bản người Phật tử chúng ta cần phải biết rõ và cũng cần phải nên có. Kính thưa đại chúng, nếu là quý vị đó thì cái niềm tin đầu tiên á, mình tin cái gì? Mình tin ai? Đúng. Xin quý vị vỗ cho Trào pháo tay hả? Chúng ta tin Đức Phật, tại vì Đức Phật là người đã dạy chúng ta. Lẽ tất nhiên rằng chúng ta không phải tin mù quáng, mà chúng ta đã biết rất nhiều về Đức Phật, cho nên chúng ta tin Đức Phật. Chúng ta tin rằng Đức Phật như là một con người, như tất cả bao nhiêu con người khác. Ngài sinh ra đời với cái hình hài của Thái tử Tất Đạt Đa vào thời điểm 624 trước công nguyên. Vương quốc của Ngài tên là Ca Tỳ La Vệ, cách thành Ba La Nại 100 dặm về hướng Đông Bắc. Lịch sử này được ghi lại do các nhà khảo cổ Ấn Độ và các nhà khảo cổ Tây Phương khám phá, cộng với chứng tích lịch sử trụ đá của vua Ai Dục xây vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Theo truyền thuyết trong kinh sách có cho chúng ta biết rằng Thái tử sinh và lớn lên trong cung vàng điện ngọc, trong thương yêu và đầy đủ sự tôn kính. Nhưng mà Ngài vẫn nhận thấy được cái mầm mống đau khổ của kiếp người. Ngài nhận thấy được phiền lụy của kiếp nhân sinh, mầm mống của sự đổ vỡ, bất toàn trong màu sắc huy hoàng tráng lệ của hoàng cung. Cho đến khi mà Ngài có cái dịp chứng kiến sanh, già, bình, chết ở bốn cửa thành, và sau đó Ngài thấy được sự thảnh thơi an lạc của những bậc sa môn thoát tục. Thành vì vậy Ngài quyết định và coi những cái yếu tố đó là cái yếu tố, là cái động cơ chính để thúc đẩy, để làm cho tâm hồn của Thái tử, những cái niềm băn khoăn, những cái thao thức và băn khoăn thao thức đó đã được trả lời. Và cuối cùng Ngài thấy được bản chất của cuộc sống, và từ đó Ngài quyết định tìm con đường xuất trần thoát tục. Kính thưa đại chúng, Thái tử thấy được thực chất của cuộc sống, vì vậy mà Ngài vượt thành tìm đạo, trải qua 6 năm khổ hạnh, học đạo và chứng được mọi pháp tu của các đạo sĩ nổi tiếng thời đó, nhưng mà vẫn không thấy có một sự thỏa mãn, không đem lại cho Ngài một cái niềm an lạc và cái sự giác ngộ nào. Và sự mong đợi của Ngài vẫn chưa có câu trả lời. Và cuối cùng, bằng cái sự vận dụng trí lực kiên trì, Ngài đã tự mình giác ngộ qua cái con đường trung đạo, nghĩa là Ngài xa bỏ hai cực đoan, buông luân khoái lạc và ép sát khổ hạnh. Cuối cùng Ngài trở thành cái bậc vô thượng chính đẳng chánh giác, và từ đó được tôn xưng là Phật, nghĩa là một cái người hoàn toàn tỉnh thức, là một cái người hoàn toàn giác ngộ, người có thể đã gột sạch phiền não và khổ đau. Chúng ta thấy sơ lược sự giác ngộ của Đức Phật không đem đến từ bên ngoài, mà chính sự nỗ lực từ bản thân của Ngài. Cái tìm cầu của Ngài, nếu mà nói cho cùng thì chúng ta thấy đối với chúng ta cũng không có khác. Thành vì vậy đó, nếu mà chúng ta tu học mà không có sự nỗ lực từ bản thân đó, thì chúng ta khó thành tựu. Do vậy tất cả là một cái thực tế sáng tỏ, cho thấy rằng Đức Phật là một con người bình thường như bao nhiêu con người khác. Và sự kiện Ngài trở thành Phật là một cái kết quả của một cuộc chiến thắng vĩ đại, to lớn nhất của nội tâm. Quý vị thấy từ khi mà sống trong hoàng cung cho đến khi đi tu, cả một cái sự chiến thắng to lớn của nội tâm, không phải là bình thường. Bình thường con người chúng ta đó, khi mà có được cái gì đó, chúng ta bám víu vào, chúng ta không có nở xa. Nhưng mà Đức Phật Ngài bỏ hết cung vàng địa ngọc, bao nhiêu triều mến, bao nhiêu quyến rũ, Ngài dứt ra. Nếu mà không có một cái sự can đảm, chiến thắng của nội tâm, thì Ngài sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó. Kính thưa đại chúng, như vậy việc đầu tiên là chúng ta tin tưởng vào con người của Đức Phật. Bây giờ niềm tin thứ hai là chúng ta tin tưởng vào khả năng giác ngộ của Đức Phật. Ở trong kinh Phàm Vọng có dạy như thế này: các ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Câu nói này ai cũng biết phải không? Đức Phật Ngài nói rõ ràng lắm. Ta là Phật đã thành, và các ngươi hay là các con là Phật sẽ thành. Cái lời dạy nói trên là một giáo pháp giải thoát, chứng tỏ rằng giáo pháp giải thoát này nó không riêng cho ai hết. Mà nếu ai có cố gắng, có nghĩ tới và quyết tâm thực hành, thì sự giác ngộ đó sẽ đến với mình. Không có kỳ thị là tại người này đẹp cho nên tu nó mới thành đạo, còn người kia xấu tu không có thành đạo. Người này giàu tu thành đạo, người kia nghèo tu không có thành đạo. Giáo lý của Đức Phật không phân biệt, mà tất cả những ai có tâm hướng thường hướng thiện và quyết tâm tu học thì người đó cũng giải thoát, cũng có cái sự an vui trong nội tại. Điều đó muốn nói lên giáo pháp giải thoát này là cho tất cả. Điều giác ngộ giải thoát này sẵn có trong nội tâm của mọi người. Cái điều là chúng ta chưa có giải thoát là tại vì chúng ta còn bị níu kéo nhiều quá, cho nên chúng ta chưa có giải thoát thực sự. Thực ra nói cho cùng, Đức Phật cũng không giỏi hơn gì chúng ta. Ngay khi mà Ngài ở trong hoàng cung, Ngài cũng từng trăn trở, cũng từng dằn vặt với những tham mê, với những níu kéo trong hoàng cung. Nhưng mà cái niềm cuối cùng Ngài dứt khoát được. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng cả một cái sự hoành hành trong nội tâm chứ không phải là bình thường. Nếu mà sự giác ngộ tự nhiên mà đến với Ngài đó, thì Ngài sẽ không bao giờ lìa cung điện để mà tìm đạo. Điều này chúng ta thấy rằng là Ngài đã vất vả dằn vật nội tâm, chứng kiến ngoài cảnh, để cuối cùng trợ duyên cho Ngài ra đi để tìm đạo giải thoát. Con người ngày nay đó, nếu mà chúng ta muốn tìm hưởng an lạc thì cũng vậy đó. Chúng ta cũng phải dừng lại, dừng lại mọi sự lăng xăng, mọi tạp niệm, mọi tham cầu của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực lướt thắng những cái đam mê, những sa đọa và những điều mà chúng ta cho là chúng ta ưa thích. Cần yếu nhất là phải tin vào khả năng của chính mình. Khi mà chúng ta thấy được những đam mê nguy hiểm thì chúng ta phải tin vào cái khả năng của chính mình. Giáo lý của Đức Phật đã đưa ra phương cách nhận diện khổ đau và phương pháp để chúng ta diệt khổ rất là rõ ràng. Sự thật đó chúng ta thấy và được thực nghiệm ở ngay mọi hoàn cảnh của chúng ta. Bằng cái niềm tin, chánh tín và chánh tư duy, chúng ta có cái niềm tin chân chánh, có sự tư duy sáng suốt, chúng ta có hành động và đúng theo cái nguyên lý, ngay cái sự thật trong cái cuộc sống hiện tại này mà chúng ta sẽ thực hiện được, mà không phải tìm cầu, không phải nhờ vả vào sự ban ơn giáng phước của một cái đấng thần linh hay là một cái đấng cứu thế nào. Chúng ta cũng có thể làm được cái việc đó khi mà chúng ta biết, chúng ta thấy được con người thật của chúng ta. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói như thế này: con người kinh hãi đi tìm nương tựa ở nhiều nơi, đồi núi rừng vườn cây cối và đền miếu. Sự nương tựa đó không an toàn, không phải là cái sự nương tựa tối thượng, cho nên cuối cùng con người vẫn có những sự đau khổ. Chúng ta tin tưởng vào một cái đấng thần linh ban phước giáng họa nào đó, cuối cùng chúng ta vẫn bị đau khổ, tại vì thực sự họ không có cái khả năng đó. Mà trái lại đó, nếu một người đi tìm cầu nương tựa nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và tăng già, có tri kiến chân chánh để nhận thức tử đế, để thấy rõ khổ, để thấy rõ cái nguyên nhân của khổ, và biết rằng chúng ta cần phải diệt khổ, và chúng ta biết được phương pháp để diệt khổ, đó là cái nương tựa an toàn. Đó quả thật là một cái nơi nương tựa vững chãi, tối thượng. Tìm đến với sự nương tựa đó, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi khổ đau, mọi cái phiền muộn. Với niềm tin vào ngôi Tam Bảo và cái khả năng của chính con người chúng ta có thể phá vỡ những cái mê tín. Con người sẽ có thể có được cái nghị lực tin cậy ngay chính ở nơi cái bản thân của mình, trên con đường tu học thoát ly sanh tử. Và như vậy chúng ta thấy cái niềm tin là căn bản để đưa chúng ta, để trợ duyên cho chúng ta hành trình về phương Tây, chúng ta không thể thiếu. Và cái niềm tin thứ ba đó, như đầu tiên thì chúng ta tin Đức Phật, con người của Đức Phật. Niềm tin thứ hai đó là chúng ta tin vào khả năng giác ngộ của Đức Phật, cũng như chính chúng ta tin vào khả năng giác ngộ của chúng ta. Và niềm tin thứ ba đó, tin vào giáo pháp của Đức Phật. Nếu mà nói giáo pháp của Đức Phật á, thì quý vị nên nhớ cho hai việc: giáo pháp xuất thế gian và giáo pháp thế gian. Giáo pháp được gọi là xuất thế gian là giáo lý Đức Phật nói. Cũng giáo lý Đức Phật nói, giáo lý kinh điển Đức Phật, quý vị biết rằng cao, rộng, sâu thẳm, trong đó có 84.000 pháp môn. 84.000 cái môn đó là để thỏa mãn mọi căn cơ của chúng sanh, và để khai ngộ, để dẫn những người sơ cơ vào đạo. Tùy theo trình độ, tùy theo sự tham muốn cao thấp, để mà hướng dẫn vào đạo, và cuối cùng tất cả đều có thể thực hiện giáo pháp của Đức Phật. Tuy rằng theo truyền thống tập quán phong tục hình thái thì tín ngưỡng mỗi nơi có phần sai biệt, nhưng mà điều này chắc là không có là tại vì để thích ứng mọi nơi với mọi hoàn cảnh, cho nên giáo pháp của Đức Phật trước sau vẫn không thay đổi. Nhưng mà nếu đối với người Mỹ đó, thì giáo pháp phải cho nó thích hợp với phong tục tập quán của người Mỹ. Nếu đối với truyền thống phong tục tập quán Việt Nam thì cái giáo pháp đó cũng phải thích hợp với người Việt Nam. Và ngay cả như thời tiết khí hậu cũng vậy. Thành quý vị thấy đó, những vị mà đi khất thực ở Ấn Độ đầu đổ trời, chân đạp đất. Nhưng mà ở thứ này đi không được, lạnh quá không chịu nổi. Nếu mà bằng vào truyền thống mỗi thầy chỉ có 3 y không đó, mà y mỏng đó, thì không chịu nổi với cái xứ lạnh này. Cho nên là chúng ta cũng phải mang giày, chúng ta cũng phải đi xe. Nhưng mà cái đó chỉ là cái phương tiện phụ thuộc. Còn tất cả nguồn giáo lý của Đức Phật dạy vẫn không thay đổi. Thành nên nói như vậy, chúng ta thấy rằng dù cho là truyền thống phong tục có thay đổi, nhưng mà nguyên lý căn bản của Đức Phật dạy vẫn không thay đổi, vẫn mang một sức sống thực và luôn luôn khai phóng luồng ánh sáng trí tuệ và tâm thức của con người. Dù cho là dưới hình thức nào đi nữa, cái luồng ánh sáng đó vẫn là chân lý bất di bất dịch của vạn pháp. Để xác tín cho niềm tin giáo pháp của Phật là chân lý, giáo pháp xuất thế gian mà được Đức Phật nói đầu tiên ở tại vườn Lục Uyển cho 5 vị đồng tu. Quý vị nhớ giáo pháp gì không? À, đó là tứ đế. Sao mình không vỗ cho một đầu hót tay hả? À. Giáo pháp đó là giáo pháp đầu tiên, được coi là giáo pháp xuất thế gian, là Ngài dạy cho 5 người bạn đồng tu đầu tiên. Tứ diệu đế được xem là một phần giáo lý cội gốc của đạo Phật và cũng là tinh ba quan trọng cho mọi con người, không phân biệt các giáo phái tiểu thừa, đại thừa, thiền tông, tịnh độ, vân vân. Kính thưa đại chúng, hầu hết tất cả những người đệ tử của Phật được biết qua Tứ Đế. Tứ Đế là bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật Ngài giảng dạy. Tứ diệu đế là bốn sự thật vi diệu, hay còn gọi là bốn chân lý vi diệu. Nó là chân lý có nghĩa là đúng với mọi thời điểm, không gian và thời gian, quốc độ nào cũng đúng, không phải chỉ Ấn Độ, không phải chỉ Việt Nam, không phải chỉ ở Hoa Kỳ, mà tất cả nơi nào bốn chân lý đó cũng đúng. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì nói về khổ đế là một cái sự thật, một cái sự thật hiển nhiên rằng ai cũng biết đời là biển khổ. Có thể có những cái niềm vui, nhưng mà cái niềm vui đó rất mong manh, rất ít, vui ít, khổ nhiều. Về cái phần tứ đế, chúng tôi có dịp á, sẽ trình bày với quý vị cặn kẽ hơn. Hôm nay chỉ muốn gợi lên một chút căn bản để đưa quý vị một ít hành trình về phương Tây thôi, cho nên không có bàn thảo rộng về cái vấn đề tứ đế. Và tập đế là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ là do tham ái, là dục tình. Chính sự luyến ái tham vọng mà nó đã kéo, nó đã xô đẩy con người vào vòng sanh tử, luân hồi triền miên. Thành ra cái việc khát khao ôm giữ tham dục đó của con người không biết chán, và từ đây đó rồi sinh ra khổ triền miên không chấm dứt, cứ sanh sanh tử tử triền miên hoài không cùng tận. Thành ra nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi người chúng ta mà gặp mặt ở đây đó cũng không phải là gặp mặt lần đầu tiên đâu, có phải không? Rất có thể là gặp mặt nhiều đời nhiều kiếp rồi, bữa nay mình gặp nữa, nhưng mà được khá cái là mình gặp ở đây tu thôi, chứ không có gặp ở đây để cười nữa với nhau. Cho nên mình vẫn thấy là rất là thoải mái, rất là an lạc, cho nên mọi người rất là vui tươi. Thứ ba đó là diệt đế, tức là diệt trừ tham ái phiền não. Chúng ta biết được cái nguyên nhân tham dục, luyến ái là đau khổ. Thành vì vậy muốn diệt khổ đó thì chúng ta phải diệt mầm mống, cái nguyên nhân của khổ. Người ta thường nói là nhổ cỏ là phải nhổ cái gốc, chứ mình không có bứt cái ngọn được. Tại vì mình bứt ngọn ít bữa nó mọc lên nữa. Chúng ta thấy là khổ thì đời người là khổ. Chúng ta muốn diệt khổ mà chúng ta cứ bỏ bớt cái ngọn thì chắc chắn cái khổ còn. Cho nên phải diệt khổ là chúng ta phải dứt đi cái gốc, cái mầm mống nguyên nhân của đau khổ. Thì cũng như những người mà đau khổ vì bệnh, biết bệnh là mình phải chữa trị. Nếu mà không thì dù có là rành mạch phân tích về cái bệnh lý cho nó rõ ràng, nó cũng không có ích gì cả. Phần chẩn đoán biết bệnh lý là căn bản đầu tiên, nhưng mà phần còn lại là phải uống thuốc, chứ không phải nói mà hết bệnh. Không phải đoán trúng bệnh mà gọi là hết bệnh đâu. Đoán trúng bệnh phải uống thuốc mới hết bệnh. Thì như vậy chúng ta biết khổ, chúng ta phải diệt khổ mới hết khổ. Như có lần mà chúng tôi nhắc với quý vị, có người biết rằng là hãy giết người là ở tù, biết là nhất nhược tại tù thiên thu tại ngoại, nhưng mà mình muốn liều mạng để cho một ngày mình ngồi trong tù bằng 1000 năm ở ngoài, có phải là ngoan cố không? Biết khổ mà vẫn cứ nhờ vô. Chúng ta là người học Phật, chúng ta biết những cái đó khổ, cho nên chúng ta cương quyết là chúng ta phải dứt cái nguyên nhân của mọi đau khổ. Thứ tư là đạo đế, tức là cái con đường đưa tới sự diệt khổ, là con đường hướng dẫn chúng ta làm thế nào chúng ta đi trọn hành trình để dứt tham dục phiền não. Phương pháp thực hành thực tập Đức Phật dạy qua cái pháp trung đạo là xa lìa hai cái thái cực, hành sát khổ hạnh và đam mê khoái lạc. Hai lối hành xử này đó, nếu mà chúng ta tu học cũng phải tránh, tại vì nó sai lầm. Khi mà chúng ta biết được hai thái cực nó làm cho chúng ta không đi tới đâu đó, chúng ta phải xa tránh. Sự nghiệp tu học của chúng ta trước sau quý vị vẫn phải giữ, vẫn phải hiểu nguyên tắc này. Con đường trung đạo mà Đức Phật Ngài thường nhắc nhở nhiều trong những cái lời dạy qua các kinh điển đó, đầu tiên là chúng ta thấy chánh kiến, tức là phải có cái sự hiểu biết chân chánh. Tại sao là đặt cái sự hiểu biết chân chánh? Là tại vì nếu mà chúng ta hiểu sai đó là chúng ta hành động sai. Như quý vị đọc sự hướng dẫn nào mà hướng dẫn nó sai, thí dụ bây giờ muốn đi qua Canada mà cái người chỉ đường lộn, đi ngược Tacoma là mình đi trật rồi. Cho nên á, chánh kiến là phải hiểu biết chân chánh, cũng như là sự hướng dẫn. Sự hướng dẫn đó phải đúng. Nếu cái sự hướng dẫn sai thì chúng ta sẽ không bao giờ làm đúng. Vì có sự hiểu biết chân chánh cho nên sự suy tư của chúng ta cũng chân chánh. Đó là chánh tư duy. Và sự suy tư của chúng ta chân chánh cho nên lời nói của chúng ta cũng chân chánh. Đó là chánh ngữ. Và lời nói của chúng ta chân chánh cho nên hành động của chúng ta cũng ngay thẳng. Đó là chánh nghiệp. Và khi mà chúng ta có cái hành động chân chánh thì chúng ta có sinh hoạt chân chánh, đó là chánh mạng. Và chúng ta biết rằng sự sinh hoạt của chúng ta đúng đắn thì sự cố gắng của chúng ta nếu có phải vượt bậc phá kỷ lục thì đó cũng là sự cố gắng chân chánh, đó là chánh tinh tấn. Và khi mà chúng ta làm những việc vượt bậc được mọi người khen là đúng thì trong ký ức của chúng ta luôn luôn nhớ, luôn luôn ghi, đó là chánh niệm. Và cuối cùng mọi tập trung, mọi định tâm, mọi nỗ lực cũng được chân chánh, thì đó là chánh định. Chúng ta thấy rằng trong 8 pháp này đó được chia ra làm 3 môn vô lậu học, là cái điều tối cần thiết không thể thiếu, đó là giới, định và huệ. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng về cái phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới. Phần chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định, và chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ. Nền tảng giới định tuệ đó là căn bản cho con đường giải thoát. Bởi vì giới là cái điều kiện ngăn ngừa tất cả các cái việc ác, tăng trưởng các cái nghiệp lành của ba nghiệp thân, miệng và ý, là định lực tập trung mọi tư tưởng, và tuệ là trí tuệ thanh tịnh sáng suốt phát sinh ngay sau đó, sau khi mà chúng ta có định, sau khi chúng ta có dụ giới. Như vậy thì chúng ta thấy đạo đế là chân lý rốt ráo có khả năng giải quyết sanh tử luân hồi. Đó là nói về tin tưởng pháp xuất thế gian. Còn bây giờ tin tưởng vào pháp thế gian, thì nếu nói về pháp thế gian, như khi mà quý vị học bài Tam Bảo đó, quý vị thấy thế gian trụ trì Tam Bảo, thì chúng ta có tượng Phật là coi như là thế gian trụ trì Phật Bảo, kinh sách là thế gian trụ trì Pháp Bảo, và chư Tăng là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Nói về chúng ta tin tưởng vào giáo pháp thế gian, có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào những lời được Đức Phật nói, được ghi chép trong ba tạng kinh điển, đó là kinh, luật và luân. Có người giữ giới luật, hành trì về luật. Có người chuyên nghiên cứu về luận. Nhưng mà đây đó, hành trình về phương Tây, việc tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, đó là pháp thế gian. Pháp thế gian chúng ta bảo rằng tu, thì người ta nói thường là phải hành. Bây giờ chúng ta hành cái gì? Chúng ta hành cái pháp thế gian. Hành trình về phương Tây của quý vị, như có lần mà chúng tôi nói, tín, nguyện và hành là không thể thiếu. Kế tiếp á, là phải mở rộng tâm lượng của mình ra. Tâm lượng của mình mà bằng cái hạt đậu này á, thì làm sao mà mình tu được. Tâm lượng của mình á, phải cho nó rộng như hư không mới được. Tâm lượng của mình á, làm thế nào á, mà người ta chọc mình mà đừng tức á. Ngay cả người ta nói xấu trước mặt mình, hay là người ta nói xin lỗi hơi nặng, chửi trước mặt mình mà mình vẫn cười được á, cái tâm lượng mình khá đó. Còn mà chưa chi mới nghe thoáng thoáng, mình đi qua nghe nói loáng thoáng tới tên mình một cái là mình nổi giận đùng đùng lên, cái tâm lượng mình nhỏ lắm. Cho nên chúng ta phải tập tâm lượng cho nó rộng. Kế tiếp nữa là chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Bây giờ thêm một cái yếu tố nữa. Bữa trước á, thì chúng tôi nhắc với quý vị là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Thì bữa nay chúng tôi muốn trao cho quý vị thêm cái yếu tố này bằng cách là khai triển ra thêm, để cho biết chắc rằng lý do nào mình phải tụng kinh, lý do nào mình phải trì chú, và tại sao mình phải niệm Phật. Đó là yếu tố chính trong bài pháp hành trình về phương Tây hôm nay. Chúng ta biết rằng lời dạy của Đức Phật được ghi chép trong ba tạng kinh điển, đó là giáo pháp lưu hành trong thế gian. Là người Phật tử đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào tư cách sáng chói của Đức Phật, tin tưởng vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin tưởng vào giáo pháp suy tuyệt của Đức Phật, mà không hành trì thì làm gì? Đâu phải mình tin tưởng vậy mà mình là thành Phật liền đâu. Chúng ta tin tưởng vào cái đó để cho chúng ta biết rằng chúng ta đi trúng đường, chúng ta tin được đúng, không có sai. Đó là căn bản đầu tiên. Khi mà chúng ta tin tưởng vào Đức Phật, tin tưởng vào giáo lý của Đức Phật, tin tưởng vào con người giác ngộ của Đức Phật mà chúng ta không có thực hành thì chưa phải là một Phật tử thuần thành, chưa phải là một người biết quý trọng cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Được gọi là một Phật tử thuần thành, ngoài việc tin tưởng tư cách sáng chói của Đức Phật, tin tưởng vào sự giác ngộ của Đức Phật, tin tưởng vào giáo pháp siêu tuyệt của Đức Phật, thì chúng ta còn phải hành trì cái lời Phật dạy nữa. Lẽ tất nhiên là Đức Phật Ngài không bắt buộc chúng ta phải tin, nhưng mà khi chúng ta đã có tin rồi đó thì phải hành, chứ không phải tu tin ở trước sau gì đó. Tu tin lời dạy Đức Phật là không bao giờ sai. Mình tin tưởng là Đức Phật không nói sai, nhưng mà mình không hành thì kết quả cũng không có. Thành ra đừng có đổ thừa là tôi lạy Phật nhiều quá mà sao mà tôi không có được cái gì hết trơn vậy. Như vậy đổ thừa là Phật không lên đâu có được. Cho nên chúng ta tin tưởng Đức Phật có những cái yếu tố đáng để chúng ta tin tưởng, thì sau đó chúng ta phải hành trì cái lời dạy của Đức Phật. Hành trì lời dạy của Đức Phật hay còn gọi là giáo pháp thế gian trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu mà quý vị đã có được thiện căn, thiện duyên, biết đạo, đã quy y Tam Bảo, giữ năm giới rồi, thì ráng làm sao chúng ta phải tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành mỗi ngày. Nếu được một ngày 10 phút cũng được, 5 phút cũng được. 5 phút thì quá dễ phải không? 10 phút thì hơi khó một chút, nhưng mà 5 phút thì quá dễ. Ráng mỗi ngày chúng ta phải có được 5 phút đi. Nếu mà được 5 tiếng cũng được. Tối thiểu đó 5 phút cũng được. Phải có hành trì như vậy. Phải có đủ cái tính chất là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành. Hơn nữa nếu mà không có cái sự hành trì đó, chúng ta khó có thể viên dung lý với sự lắm. Tại vì lý là chúng ta hiểu, đúng không? Chúng ta hiểu Đức Phật là con người như vậy giác ngộ, chúng ta hiểu giáo lý Đức Phật siêu tuyệt, giáo lý đó có khả năng làm cho chúng ta an vui thảnh thơi. Đó là về lý. Về sự là chúng ta phải hành. Còn kính thưa đại chúng, thành ra như vậy đó, chúng ta hiểu là về lý, chúng ta hành là về sự. Có hiểu, có thực hành thì lý sự mới được viên dung và thành tựu mới có. Còn không á, chúng ta chỉ biết thôi, biết bao nhiêu người biết nói rất hay, nhưng mà đụng tới thực tế là không ra chi cả. Biết thì có thể là biết hay cũng được, nhưng mà cho nó thấu đáo đó thì được. Có nhiều khi biết nắm nắm mơ mơ mà cũng là cứ cãi lộn với nhau tối ngày, cái đó nguy hiểm lắm. Bởi vậy tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, trì chú, kinh hành là những điểm căn bản tối thiểu của một người Phật tử hiếu đạo và thuần thành. Đó cũng là hành trang không thể thiếu trên đường về phương Tây, không thể bỏ qua về cái phương diện hành trì. Xác định với đại chúng như vậy. Nói về cái vấn đề tụng kinh đó, tụng kinh tức là chúng ta đọc thành tiếng một cách rõ ràng, âm điệu và bày tỏ lòng thành kính của mình. Tụng kinh là đọc một cách thành kính những cái lời đã dạy qua trong kinh điển, hợp với chân lý, hợp với căn cơ của chúng sanh. Theo quan niệm của Đạo Phật thì thế giới được chia ra làm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là tầng thấp nhất, sắc giới là tầng cao hơn và vô sắc giới là cái tầng cao hơn. Cuối cùng thì chúng ta đang sống trong cõi dục. Thành ra vì vậy đó, niệm của chúng ta đó, nó cũng ô trọc, nó cũng đầy dẫy những dục vọng. Thành ra vì vậy tham cầu của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Cho đến trong giấc ngủ đó mà cũng còn kiếm bao trúng số nữa thì làm sao được. Tức là ngay trong cái giấc ngủ mà mình còn muốn mình là ông vua, làm ông quan nữa. Thực tế mình không làm tổng thống thiệt, thôi mình làm tổng thống trong giấc mơ đi. Tham vọng là như vậy đó, chứ đâu phải là nó dừng nghỉ đâu. Cứ cãi lẫy rồi cười khóc buồn vui như vậy đó. Trong giấc ngủ cũng vậy, mà thực tế cũng vậy. Trong cái cảnh mê mờ đầy dục vọng đó, thì chúng ta thấy Đức Phật vì thương chúng sanh ở trong cõi đời này mà truyền đạt đến chúng ta những cái lời được coi là khuôn vàng thước ngọc. Cái lời nói đó có thể phá tan cái màn mây u ám vô minh và tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà những lời lẽ cao siêu đó, đó chúng ta nghe một lần chưa thấm đâu, hai lần cũng không chắc thấm, ba lần cũng chưa thấm nữa. Như vậy đó có nghĩa là chúng ta phải đọc hoài, đọc hoài để nhớ, để cho thấm những cái gì mà Đức Phật ngài dạy. Nghe những điều xấu đó mình dễ nhớ lắm, nhưng mà là cái điều mà chân chính Đức Phật dạy khó nhớ quá. Thành ra vì vậy đó mà cứ phải đọc hoài để cho nhớ. Cho nên chúng ta cần phải đọc đi đọc lại để cho nghĩa lý nó thâm huyền, nó tỏa ra, nó ghi khắc trong tâm khảm của chúng ta, nó in sâu vào trong cái a lại giải thức của chúng ta. Do lý do đó mà chúng ta phải tụng kinh hàng ngày. Các cái loại kinh thường ngày chúng ta tụng á, có thể là chư kinh nhật tụng, nghĩa là kinh nào chúng ta tụng cũng được, kinh nào cũng có cái công năng thù thắng, cũng có cái khả năng là phá trừ khai ngộ, làm cho tâm trí của chúng ta sáng suốt nếu mà chúng ta chí thành đọc tụng. Nhưng mà vì căn cơ của chúng ta không đến, cho nên chúng ta chỉ lựa những cái kinh nào mà thích hợp với chúng ta thôi. Chẳng hạn những pháp mà chúng ta thường đọc tại chùa Dược Sư là Đại Bi Sám Pháp. Pháp đó ngắn gọn nhưng mà nó là thích hợp với mình, nó đúng theo yêu cầu của con người, tâm trạng của chúng ta. Thành ra những kinh mà chúng ta thường đọc tụng là kinh Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Dược Sư, Địa Tạng, Kim Cang, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa. Những cái kinh đó là chúng ta thường đọc. Có nhiều người á, nói là dạ thưa thầy, một ngày con đọc hết các kinh á, thì nói thì giỏi thiệt nghe không. Nhưng mà không phải đọc hết các kinh là mình giỏi. Mình đọc mà mình cứ muốn cho hết cái kinh này, đọc qua kinh khác để cho nhiều á, là không tốt. Đọc kinh nào là mình phải đắm chìm, đặt tâm tư của mình vào cái kinh đó trọn vẹn. Đừng nghĩ rằng là bây giờ còn đang tụng kinh Pháp Hoa mà kế đây đó là tụng kinh Dược Sư, bây giờ mình phải làm lẹ lẹ cái kinh Pháp Hoa đi. Thì như vậy không được. Tức là mình tụng kinh nào cho nó tròn vẹn cái kinh đó. Nghĩa là đừng có ôm đồm nhiều, đọc nhiều quá làm cho tâm tư mình rối loạn. Lẽ tất nhiên là tất cả các cái loại kinh đó mình đọc được hết, nhưng mà không phải là mình muốn đọc một lúc là mình đọc hết được. Đọc từ từ, đọc cho thân tâm mình an lạc. Nhiều người còn có cái quan niệm chọn những cái bộ kinh thích hợp mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp để tụng. Chẳng hạn như là tụng kinh á, cầu siêu thì tụng Di Đà, tụng Địa Tạng, tụng Vu Lan, còn tụng cầu an thì kinh Phổ Môn, Dược Sư, vân vân. Tất cả những cái đó là chỉ vì cái pháp ở thế gian, cho nên chúng ta cũng thấy kinh của Đức Phật là tùy theo cái nhu cầu của tâm chúng sanh mà chúng ta đọc. Chứ thực ra kinh nào thì cũng là tốt cả. Nhưng mà bây giờ nói vậy chứ tâm lý của con người đang có bệnh mà tụng kinh Địa Tạng là sợ siêu lắm. Cho nên bữa trước mà chúng tôi nói chuyện với quý vị đó, một Phật tử, cái đứa cháu của mình mới cái sinh ra thì cô nó hiểu là tụng kinh Địa Tạng là cái đứa bé đó nó sẽ tiêu trừ cái nghiệp chướng vô lượng ức kiếp. Nhưng mà cái thằng chàng rể nó thấy là tụng kinh Địa Tạng nó sợ con nó siêu, cho nên nó rầy rà bà và vợ, nó không có chịu. Tâm lý của con người nó như vậy đó. Chứ thiệt ra kinh nào cũng được hết, cũng tốt hết, nhưng mà tâm lý của con người, cho nên rồi cái pháp thế gian cũng tùy thuận theo đó mà mình tùng, nó không có cái gì trở ngại cả. Thì như vậy cách quan niệm lựa chọn như thế đó cũng có phần hay, làm cho tâm của chúng ta chuyên nhất, nó hiệu nghiệm hơn. Bây giờ mình đang bệnh đó, mà mình tin tưởng tùng kinh dược sư hết bệnh, hết thiệt đó, chắc chắn là hết. Tức là ngoài thần lực của kinh còn có cái niềm lực vững chãi của mình nữa, cho nên hết bệnh. Điều đó chúng tôi thấy rõ. Thì xin chia sẻ cái kinh nghiệm đó với đại chúng như vậy. Chúng ta có chuyên tâm chuyên nhất như vậy đó, nó có cái kết quả hiệu nghiệm hơn. Nhưng mà nên nhớ rằng là nói thì nói vậy đó, về mặt giáo lý cũng như về mặt công đức, bất luận kinh nào, quý vị mà tụng kinh, chí tâm trì tụng thì kết quả cũng như nhau. Hiểu như vậy nó mới vượt thoát. Nhưng mà nếu không hiểu được như vậy, cứ tụng kinh cầu an là dược sư phổ môn pháp hoa là cũng yên chuyện, tụng kinh cầu siêu là Địa Tạng Di Đà Vu Lan cũng tốt thôi. Nhưng mà hiểu là bất cứ kinh nào cũng có phước, cũng có công đức trọn vẹn. Kính thưa đại chúng, bây giờ qua pháp thế gian thứ hai, đó là trì chú. Có nhiều Phật tử than phiền với thầy: thưa thầy, chú gì mà tiếng Phạn đọc liếu lưỡi không có hiểu nghĩa gì cả, mà đọc có phước không thầy? Nói tới thần chú đó, gọi là thần chú. Thần, quý vị nhớ như thế này: uy linh bất trắc danh vi thần, tùy tâm sở nguyện danh vi chú. Tức là oai linh đó không thể đo lường được, gọi là thần. Mình muốn cái gì có được cái đó, gọi là chú. Thần chú là muốn cái gì được cái đó, giống như thần vậy. Thành là quý vị nếu mà thực sự hiểu thì tốt, còn không hiểu cũng cứ được. Giống như bây giờ mình đau bụng mà bác sĩ cho mình uống cái Advil, mình đâu có cần biết Advil trong đó có cái gì, uống hết đau nhất là được rồi. Thì bây giờ cái thần chú cũng vậy đó, hiểu được thì tốt, còn không hiểu được cứ y theo đó mà hành trì thì cũng có kết quả. Nhưng mà bảo đảm lớp Phật Pháp Chùa Dược Sư quý vị có tham dự thì biết à, tụng kinh vãng sanh là trong đó cái lý do nào, hiểu được tại sao mình tụng chú vãng sanh, ai nói ở đâu, thì tất nhiên là phải có học. Nhưng mà không học không hiểu vẫn có cái kết quả như thường. Nhưng mà hiểu thì mình tin tưởng hơn, vững chãi hơn. Nói về cái việc trì chú đó, là trì á, là nắm giữ, nắm một cách chắc chắn. Chú là những cái lời bí mật của chư Phật mà chỉ có chư Phật mới hiểu được, còn chư Bồ Tát không hiểu được. Các cái bài chú oai linh và cái công đức không thể nghĩ bàn, diệt trừ được tội chướng, tiêu trừ giải trừ tai nạn, tăng phước tăng huệ, cho nên gọi là thần chú. Chú nó có cái công năng phi thường như vậy, nếu mà chúng ta thành tâm hành trì thì cũng có được nhiều hiệu nghiệm không thể đo lường được. Thành ra câu thần chú mà nó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Bạc nhất thiết nghiệp chướng, tức là dẹp hết tất cả những cái nghiệp chướng. Đọc cái chú đó rồi là dẹp hết tất cả những cái nghiệp chướng, nhất định là được sanh về Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị thấy ghê chưa? Một cái đề chú thôi đó mà mình thấy cũng đã oai, cũng là mạnh rồi. Là bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Không có cái nghiệp chướng nào mà không có tiêu trừ. Rồi thần chú tiêu ta các tường cũng vậy, có nghĩa là có hiệu lực làm tiêu trừ các cái hoạn nạn tai chướng, gặp những cái điều lành. Thần chú lăng nghiêm thì phá trừ những cái ma chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Thần chú chuẩn đề là diệt trừ tà ma quỷ. Thần chú thất Phật diệt tội là có cái công năng diệt trừ những cái nghiệp chướng của mình nhiều đời nhiều kiếp. Mỗi thần chú nó đều có cái oai lực khác nhau. Thành vì vậy đó mà chúng ta phải trì chú. Ở các chùa đó thường là chư tăng hàng ngày, những thời tụng kinh đó, chẳng hạn như khuya là tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi đại bi thập chú hay là ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú để khi nào mà quý vị mà luyện pháp đó, đọc tới ngũ bộ chú và đi sâu vào lãnh vực luyện pháp, trong đó có một cái cảnh giới hay ghê lắm. Chú Lăng Nghiêm nó đã dài mà cái âm vần nó trắc, nó khó đọc, cho nên thường có cái câu đi lính thì sợ qua ải, mà làm sải thì sợ tụng chú Lăng Nghiêm. Quý vị thấy là các cô các chú mà mới có đi tu sợ tụng Lăng Nghiêm lắm. Sợ tụng Lăng Nghiêm đã đành rồi, mà ác á, là phải học cho thuộc Lăng Nghiêm. Học thuộc mà không có đọc quên. Cho nên là các cô các chú là khi mà mới vô tu á, là hai đường công phu phải học thuộc, trong đó có Lăng Nghiêm thập chú, rồi phải học thuộc kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, Hồng Danh, đọc từ đầu đến cuối á, chứ không phải mà lơ mơ. Nhưng mà ở đây mình chế bớt mà, thôi thì cứ đọc được rồi. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam ngày xưa là các thầy các cô học thuộc lòng. Như vậy oai linh của thần chú không thể đo lường được, cho nên chúng ta biết, chúng ta hành trì. Và thứ ba là niệm Phật. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình dung Đức Phật và hạnh của Đức Phật, để mà luôn luôn chúng ta cố gắng trên bước đường học đạo. Niệm Phật có cái hay á, là trong tâm tư của chúng ta miệng á, là niệm Phật, trong tư tưởng, trong niệm chúng ta nghĩ tới cái hình ảnh của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải biết những cái đức tánh của Đức Phật là từ bi, là hỷ xả, là tinh tấn. Thì khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta đọc kinh á, mà để cho có kết quả là chúng ta phải nghĩ rằng là Đức Phật quan hỷ đó, thì mình niệm Phật mình cũng phải quan hỷ. Đức Phật hỷ xả đó, thì mình niệm Phật mình cũng phải hỷ xả. Chứ đừng có trong miệng mà niệm Phật mà trong đầu mình nhớ cái người kia kìa, nó bực chết đi được, nó cứ gây trở ngại cho mình đó. Nhớ như vậy đó, thì mình không có thành tựu được việc tu học của chúng ta. Cho nên nếu mà trong đại chúng mà những ai đang tụng kinh mà mình cứ nhớ cái khuôn mặt nó khó chịu, nó bực bội, nó đáng ghét kia đó, là phải thay thế cái hình ảnh của Đức Phật liền. Hình ảnh của Đức Phật dễ thương quá, hạnh của Đức Phật dễ thương quá, hỷ xả bao dung. Thì chúng ta niệm là chúng ta phải thay thế hình ảnh của Đức Phật vào trong đó liền. Đừng có để tâm tư của chúng ta nó nhuốm, nó quen ố bởi những niệm tà niệm của mình. Mình ghét quá là cái nguyên nhân của đau khổ. Cho nên người mà càng bực bội cứ nhớ hoài, nhớ cái kỳ cục của người kia, cho nên mình không có xả được. Thì bây giờ niệm Phật đó, là Đức Quán Thế Âm, mình thấy này là mẹ hiền Quán Thế Âm, thùy mị dịu dàng, thương tất cả chúng sanh như là thương con. Mình cũng phải vậy, mình cũng phải làm giống Đức Quán Thế Âm vậy. Nếu niệm Đức Phật Thích Ca thì mình biết đó là cái hạnh tinh tấn, mình phải giống mảnh tinh tấn, đừng có yếu xìu xìu. Niệm Đức Dược Sư thì mình biết rằng là Đức Phật Dược Sư là một cái vị thầy thuốc, thì mình đến bất cứ một người nào mình cũng phải mang cái an lạc đến để mà chữa bệnh đau khổ cho mọi người. Tức là mình niệm vị nào là mình tạo cho chúng ta cái tâm tư tương thông với tâm hành của cái vị Phật đó. Có được như vậy đó thì chúng ta mới thấy rằng là sự niệm Phật của chúng ta đó có kết quả. Chúng ta biết rằng là cái hình dung của Phật và đức hạnh của Đức Phật, trong cái khi mà niệm Phật, chúng ta phải luôn luôn để trong tâm tư của chúng ta. Chúng ta biết rằng vì vô minh, vì dục vọng, nó làm mờ đục trí tuệ của chúng ta. Thành ra muốn mà cho hết cái vẩn đục đó, thì chúng ta không có cái phương pháp nào khác hơn là chúng ta phải niệm Phật. Những nơi nào, vùng nào mà có nước phèn mà quý vị muốn trong thì phải làm sao? Để phèn chua vô là trong liền. Thì trong tâm tư của mình mà nó vẫn đục bởi vì nhiều tư tưởng, thì mình phải thay, để vào đó, đánh vào đó chất liệu của tinh tấn, của từ bi, của hỷ xả, của chư Phật. Và từ từ cái tâm của chúng ta nó sẽ trong ngay. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là phương pháp niệm Phật đó, nó có cái công năng phá trừ cái vọng niệm, phá trừ u mê đen tối phiền muộn của chúng ta. Nó làm cho tâm mê muội mờ ám đó trở nên sáng suốt, thì chẳng khác nào cũng như là chất phèn mà chúng ta đánh vào trong nước vậy. Có người hỏi rằng là tại làm sao đó niệm Phật mà tâm mê muội nó trở nên sáng suốt? Dễ quá, ai cũng trả lời được. Nhưng mà thầy Đồng Trung xin tình nguyện trả lời trước. Chúng ta biết rằng là tâm của chúng ta rất là điên đảo, không có ngừng nghỉ. Thành ra vì vậy đó mà trong kinh thường dạy rằng là tâm viên ý mã. Tâm là như con khỉ. Quý vị thấy lên sự thú thấy con khỉ nó bao giờ đứng yên không? Nó có thể nó đứng nó không chạy, nhưng mà tay nó phập cái này, tay nó rời cái kia, nó làm đủ kiểu hết á. Rồi nó không có rời đầu rời tay thì nó là chạy, nó nhảy, nó leo cái này leo cái kia. Nghĩa là chúng ta thấy con khỉ không bao giờ ngừng. Con ngựa ngoài đồng nội cũng vậy, chạy. Thì tâm của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là tâm lăng xăng như con vườn, truyền cây này qua cành cây khác, và ý như con ngựa chạy lung tung suốt buổi. Chúng ta làm thế nào để mà chúng ta dừng nghĩ được tâm sằng bậy của chúng ta? Thì chỉ có cách đó là chúng ta bắt niệm của chúng ta làm những việc phước thiện là cho niệm Phật đi. Mình cho cái tâm mình làm việc phước thiện bằng cách là mình cứ niệm Phật. Mình niệm Phật, mình niệm những cái điều lành. Niệm Phật chính là nhớ nghĩ tới những vị mà hoàn toàn tốt đẹp, những hành động trong sáng, những đức tánh thuần lương. Thành ra vì vậy càng niệm Phật bao nhiêu á, niệm ma chướng của mình càng bớt bấy nhiêu. Thành ra cũng một cái lời nói, mà một cái lời nói chữ thề, một cái lời nói chữ tục á, càng tăng thêm cái nghiệp chướng. Cũng cái lời nói, nhưng mà miệng mình mở ra là A-di-đà Phật, là mình tiêu trừ được cái nghiệp chướng. Hai cái nói, có nhiều người quý vị thấy không, mở miệng ra là chửi thề liền à. Biết chửi thề đó là ba cái nghiệp. Bây giờ mở miệng ra mình A-di-đà Phật, phải khỏe không? Tức là niệm một danh hiệu Phật là tiêu trừ 80 vạn ức kiếp trong tôi. Tại sao mình không niệm mở đầu một cái gì đó A-di-đà Phật, đó là tội nghiệp mình tiêu liền đó. Cho nên cả hai mở đầu, mà chúng ta thấy một người đó, một người mà thích chữ thề là mở đầu cái câu gì, là dù cho là cái việc tốt hay là việc xấu là cũng chữ thề trước cái đã. Thì như vậy nó là tăng nghiệp trước. Còn bây giờ mình biết rồi, niệm A Di Đà Phật, một phần để cho người ta biết rằng là mình là Phật tử tốt đó. Cái gì cũng A Di Đà Phật, cái là Phật tử thuần túy chứ gì nữa. Mình không quảng cáo nhưng mà ai cũng biết rằng mình là tốt rồi. Thì như vậy đó, nghiệp của mình đó, càng giảm đi. Vì vậy đó, mà ma chướng không làm hại chúng ta được. Bao nhiêu chư vị thiện thần phải ủng hộ chúng ta, nó có cái phước như vậy. Các danh hiệu Phật thường niệm đó, là chẳng hạn như là 10 danh hiệu của Đức Phật: đồng một tâm giác, từ bi vô lượng, phước đức vô biên. vì thương chúng sanh. Cho nên khi mà niềm niềm mong cầu của chúng ta đều được như ý nguyện, cho nên chúng ta nếu nói mình niệm Phật á, thì trong mười phương chư Phật nhiều lắm, làm sao mà mình niệm hết được. Chúng ta chỉ niệm một số danh hiệu nào mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần và nghĩ là chúng ta có duyên thôi. Chẳng hạn như bây giờ đó, như Đức Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, Ngài là một người tiêu biểu cho hạnh tinh tấn. Nếu chúng ta mà lười quá đó, mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình niệm á, để mình nhớ lại cái hạnh tinh tấn của Ngài, mình ráng mình vượt qua mọi sự khó khăn. Nếu mà bây giờ mình đang bệnh, đang đau, mình niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quá Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nghĩa là mình niệm như vậy là tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Ở trong thời mạt pháp, ở cõi đời này mình niệm cái danh hiệu nào để có cái ý nghĩa của danh hiệu đó, sự mong cầu của chúng ta cũng như vậy. Thì bây giờ nói chung á, chúng ta thấy rằng là niệm một danh hiệu Phật là tương thông với tất cả danh hiệu của chư Phật khác. Nhưng mà tại vì cái nhu cầu của chúng ta, chẳng hạn bây giờ mình đang có buồn khổ, mình niệm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là mình niệm Đức Từ Bi của chư Phật. Nghĩa là một danh hiệu Phật là niệm tất cả các danh hiệu Phật khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy tâm của chúng ta sân hận quá, mình niệm Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Quang Hỷ Di Lạc Tôn Phật. Mình phải niệm cho có quang hỷ. Mình đang có sân hận, mình đang có cột tâm của mình vô trong cái đau khổ, cho nên mình phải mở trói, mình phải niệm quang hỷ Phật Di Lạc. Mỗi vị Phật nào đều có cái nghĩa khi mà chúng ta niệm. Chúng ta thấy những cái đó là hành trình để chúng ta đi về phương Tây. Bây giờ chúng ta tin Phật rồi, chúng ta tin Pháp rồi, bây giờ chúng ta tin tưởng cái niềm tin chúng ta tuyệt đối là làm sao? Niềm tin tuyệt đối của chúng ta đó là tin tưởng vào cái sự diệu dụng của tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tin vào sự diệu dụng của sự tụng kinh là những cái lời giáo hóa trong ba tạng kinh điển, đều toàn là những cái lời nói hiền lành, sáng suốt, đều do lòng từ bi và trí tuệ siêu phàm của Đức Phật nói ra. Kinh Phật vì vậy có phần siêu việt hơn tất cả những cái lời lẽ của thế gian. Một lời lẽ thế gian chúng ta mà học đi học lại đó, mang thêm cái nghiệp chướng. Nhưng mà một cái lời lẽ của Đức Phật dạy đó, chúng ta truyền miệng cho nhau là chúng ta tiêu trừ cái nghiệp chướng. Thành nên nếu chúng ta chí tâm trì tụng, chắc chắn sẽ có được cái lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho người chung quanh nữa. Nếu nói về bản thân thì lúc tụng niệm chúng ta đem hết tâm trí chí thành vào cái lời kinh để khỏi sơ suất. Cho nên mắt mình không thấy chuyện người ta làm bậy, tai mình không nghe cái lời nói bậy, miệng mình không nói lời bậy. Miệng đang tụng kinh mà đâu miệng nào nữa để mà mình nói hành, nó tỏi người ta. Mình chú tâm vào cái việc tu học của chúng ta, cho nên sáu căn của chúng ta sẽ được thanh tịnh. Đó là cho mình. Cho gia đình á, thì trước khi sắp sửa tụng kinh, những người nhà đều dứt hết những cái chuyện của mình, chuyện hàng xóm. Cho nên á, những chuyện ngồi lê đôi mắt mình cũng dẹp đi luôn. Tức là nói trong nhà mà có hướng dẫn đường hoàng đó. Nếu mà quý vị mà thực hành được điều này là hết sức là tốt. Không những quý vị tụng kinh, nhưng mà nếu được, mình nên khuyến khích tất cả những thành viên trong gia đình của mình tụng kinh. Để chi? Để bớt tạp niệm, bớt chuyện ngồi lê đôi mắt, bớt nói chuyện người ta. Như vậy mình thấy là lợi ích trong gia đình. Trong gia đình nhờ vậy mà được thanh tịnh, trang nghiêm, hòa thuận. Thứ ba đó là cho những người xung quanh. Những người xung quanh quý vị biết thường thường là những người mà ở gần chùa đó, nghe tiếng chuông thanh thoát đó cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Ít nhất là những người mà thức khuya dậy sớm đi bán đó, nghe tiếng chuông là biết là 4 giờ dậy đi bán rồi đó. Nghĩa là tâm tư của mình đã thanh thản an lạc rồi. Nhưng mà biết cái giờ giấc là giờ đó là 4 giờ mình phải dậy để đi làm. Quý vị thấy khỏe chưa? Ở Việt Nam mình đâu có đồng hồ. Rồi khi mà khuya nghe các thầy tụng kinh công phu đó, có một cái âm điệu trầm hồn, nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Cho nên chính vì vậy, những người mà thường thường cứ thích tới chùa, cho dù là không biết tụng kinh, nhưng mà tinh thần không có khỏe, tới chùa ở để nghe cái tiếng tụng kinh của các thầy đó, tự nhiên tinh thần nó phấn chấn lên, cảm thấy mình yêu đời liền. Đó là những lợi ích thông thường có thể thấy được. Ngoài ra về vấn đề tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, có những cái linh ứng mà chỉ có mình khi hành trì chúng ta mới thấy được cái việc đó. Bây giờ nói tới cái diệu dụng của trì chú đó. Như chúng tôi nói với quý vị là không có thể giải nghĩa ra được, nhưng mà cái người chí tâm thọ trì sẽ công hiệu kỳ diệu, khó mà nghĩ bàn. Giống như người mà uống nước lạnh, uống nước nóng, uống nước cam thì tự biết thôi, diễn tả không được, diễn tả trật hết rồi, chỉ nói sơ sơ thôi. Chẳng hạn mình ăn ớt hoặc cay như thế nào thì cứ thấy tôi chảy nước mắt là được rồi, nhưng mà đâu có biết cay tới cái kiểu nào. Chính mình là cái người mà biết cay. Cho nên là tụng kinh thì chú cũng vậy, thì biết á là chỉ có mình biết thôi, chứ diễn tả không được. Cái diệu dụng niệm Phật cũng vậy. Diệu dụng niệm Phật là công đức còn to lớn hơn nhiều. Là tại vì đó, một câu niệm Phật là bao gồm cả ba tạng kinh điển, kinh, luật và luận. Hết thảy tất cả các thần chú cũng là pháp viên đó, như là tham thiền quán tưởng cũng nằm ở trong đó luôn. Cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng sau khi mà nhập diệt vào thời kỳ mạt pháp đến cái kiếp hoài, tất cả các kinh điển đều bị tiêu diệt hết. Chỉ còn lại kinh A Di Đà lưu truyền độ khoảng 100 năm rồi cũng diệt độ luôn. Lúc đó chỉ còn một câu niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nam Mô A Di Đà Phật này có đủ năng lực đưa chúng sanh sống cuộc sống an lạc, có khả năng đưa chúng sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thành cái lời nói của Đức Phật là không có sai. Bằng chứng là chúng ta thấy có nhiều người niệm Phật được vãng sanh, có nhiều người hành trì có được kết quả. Chúng ta phải hành trì chúng ta mới thấy được cái diệu dụng của nó. Nói tóm lại, một trong những hành trang mà chúng ta chuẩn bị trong cái chuyến hành trình về phương Tây là ngoài việc chúng ta tin, chúng ta phát nguyện, chúng ta hành trì, chúng ta mở rộng tâm lượng, chúng ta phát tâm Bồ Đề, thì người Phật tử chúng ta phải tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền tọa và kinh hành. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành là phương pháp tu gồm luôn cả lý với sự, lý với sự viên dung. Cho nên á, cho dù là tại gia hay xuất gia, cho dù là đại thừa hay là tiểu thừa, tích cực hay tiêu cực, ai cũng có thể thực hành cái phương pháp này. Bởi vậy đó, chúng ta cần phải học kinh, niệm Phật, trì chú, thiền tọa và kinh hành để cho lý sự đi đôi với nhau, lời nói và việc làm của chúng ta phù hợp với nhau, có viên dung với nhau thì kết quả mới có tốt đẹp. Các pháp môn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành tuy rằng nó không đồng, nhưng mà thù thắng kết quả như nhau. Phật tử có thể tùy theo trình độ của mình, tùy theo hoàn cảnh của mình, Tùy theo hoàn cảnh, các vị có thể tụng kinh được, tụng kinh. Các vị có thể niệm Phật được, cứ niệm Phật. Các vị có thể ngồi thiền được, cứ ngồi thiền. Quý vị thấy khỏe không? Bao trùm tất cả các pháp môn. Trì chú được, cứ trì chú. Người tuổi già sức yếu, mắt mờ răng rụng, miệng lưỡi phèo phào, đọc kinh không chảy, mình cứ niệm Phật khỏe như củ quả tường, phải không? Ngồi niệm Phật rất khỏe. Hơi sức không có làm sao mà tụng kinh cho nổi, thì niệm Phật hoặc là ngồi thiền tư duy. Nếu mỏi mình đứng dậy mình đi kinh hành. Chúng ta cứ nên nhớ rằng khi tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền tọa kinh hành đó, là mỗi lúc chúng ta làm cho tâm trí gọt rửa hết những ý nghĩ bất chánh, những ham muốn đê hèn, và đặt vào đó những hình ảnh của chư Phật, những hành từ bi hỷ xả của chư Phật. Rồi chúng ta noi gương của chư Phật, mở rộng lòng thương của chúng ta ra, để chúng ta có thể đến với người nào đó thì chúng ta có khả năng làm cho người đó vui. Đến với một người nào mà chúng ta làm cho người đó bực bội, phiền muộn là mình biết rằng chúng ta chưa được. Nhưng là các sư chú, các sư cô, các Phật tử đối với nhau mà còn làm cho người nào đó bực bội là chướng nhiều lắm rồi đó. Cho nên chúng ta phải biết mà sửa. Đừng có trách người ta, trách mình. Coi mình có làm cho người ta vui chưa. Đừng có bắt buộc người ta làm cho mình vui. Ai cũng nghĩ là mình phải làm cho người khác vui, rồi thì chúng ta sẽ có một cái thế giới, có một cái cộng đồng, có một cái thế giới vui vẻ. Còn ai cũng cứ bắt buộc là người kia tại sao làm cho tôi buồn khổ mà không làm cho tôi vui, thì ai cũng nghĩ vậy, thì cái thế giới này là cứ đánh lộn tối ngày thôi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ tới mình, nghĩ tới người khác. Mình hỏi coi chúng ta có khả năng làm cho người sống chung với chúng ta vui chưa. Nếu chưa có, mình ráng. Nếu có rồi, mình ráng làm cho nó nhiều hơn nữa. Đến khi mà chúng ta thôi niệm, chúng ta tiếp xúc với việc đời, thì chúng ta có những hành động của mình từ bi hỷ xả như tư tưởng của chư Phật vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta cứ tự hỏi là mình có làm cho người sống chung với chúng ta an vui chưa. Nếu chưa có, chúng ta phải làm. Rồi chúng ta noi gương chư Phật, mở rộng lòng thương của chúng ta, nghĩ đến những cái thống khổ của mọi người, mọi loài ở trên cuộc đời này. Rồi chúng ta phát nguyện, chúng ta ra sức tập hành cứu khổ ban vui. Tức là mình tới người nào đó, mình lấy cái đau khổ của họ đi, mình cho họ cái niềm vui. Nghĩa là chúng ta đến nơi nào, nơi đó có cái sự an lạc và chúng ta biết thành công. Chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta đã chuẩn bị chu đáo hành trang của chúng ta trong chuyến hành trình về phương Tây. Và chắc chắn chúng ta sẽ được chứng quả vị Thánh. Rồi sẽ chứng quả vị Bồ Tát, sẽ chứng quả vị Phật. Nó sẽ không có xa với chúng ta. Kính thưa đại chúng và Pháp, hành trình về hướng Tây 3 hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Ngồi.